Jadi kan itu kolon kolai itu itu jalan câu hỏi thứ nhất là con người từ đâu tới và sẽ đi về đâu, là câu hỏi thứ hai là tại sao ta phải tu và mục đích tu tập hành thiện giúp ích cho những người hành giả những lợi như thế nào, và câu hỏi thứ ba là với thánh lý vô vi của Đức Ông Tám và Đức Đức Tư đã tu 2000 giai đoạn thành đạo đắc quả và như thế nào thì theo như con biết Đức Ông Tám là quả vị của Đức Ông Tám là Phật sống tại thế, con riêng con rất vui mừng được thỉnh giáo ông Tám và Đức Ông Tám là phổ tư của con là Phật chết ông Tám tôi biết là với cái pháp lý vô vi này nó có thể giúp cho hành giả tự chữa bệnh được những bệnh nan y chẳng hạn như là phong lao bụi và ung thư chẳng hạn.
Cho nên những câu mà anh hỏi đó hồi nãy tôi cũng đã nói hết ở trong cái bằng. Thì tôi xin trả lời rằng cái câu thứ tư anh hỏi là người bệnh có thể cứu được cái bệnh nan y không, cái quan trọng là phần hồn, nhưng mà người thức tâm về phần hồn là vô cùng bất diệt. Thì khi mà người thức tâm là người trị tất cả những cái bệnh nan y trong tâm, trị tận gốc không phải trị ở bên ngoài nữa. Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi này là trị tận gốc. Còn nói ông Tư với tôi đã thành đạo thì chúng tôi cũng đã trong chương trình học hỏi và tu tiến. Bởi vì ở thế gian họ thấy một người đạt cái sự quân bình và thông suốt, họ kêu là Phật. Đúng, Phật là gì? Thanh khí điển của càn khôn vũ trụ chuyển tiếp vô trong cái vũ trụ, cái sự sống đứng của con người. Và trong cái bản thể con người nó có cái chiếc rắc như thế này, quanh co như thế này, một luồng điển âm và luồng điển dương. Nhân giai thành Phật, mỗi người trở về với căn bản là Phật. Không phải ông Phật là quan trọng, ông Phật là lớn. Phật là người đạt cho sự quân bình thanh điển trong tâm hồn. Đó, chứ đừng có thắc mắc rằng ông Phật là lớn, rồi đặt ông Phật thờ, rốt cuộc cúng ông Phật rồi cũng bị nạn luôn, rồi cắt luôn cả ông Phật. Cái đó là sai. Nhân giai thành Phật, mỗi người là Phật. Nếu chúng ta trở về với căn bản sẵn có của chúng ta thì chúng ta đạt sự quân bình là sáng suốt. Mà khi đạt được sự sáng suốt thấy Phật tánh, anh không có chấp và không có mê nữa, và từ bi thực hiện học hỏi cái vô cùng. Không có phê bình một ai bằng tự phê bình lên mình để học hỏi trong chương trình tiến hóa. Cho nên cái pháp lý vô vi là một cái phương pháp thực tế sửa mình để ngừa bệnh thay vì thấy là đó. Cho nên những cái câu anh hỏi thì nãy tôi đã nói hết, nhưng mà tôi bổ túc có mấy câu sau đó để cho anh càng hiểu rõ hơn, và mọi người nghe qua đừng có mê chấp là một vị Phật là lớn. Không có. Nhân giai thành Phật, ai cũng là từ các Phật điển mà ra. Nếu cơ thể của anh không có điển, không có sự quân bình, làm sao anh đi đứng được? Nhưng mà anh không trụ quá, anh chỉ chịu hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ thì cái tâm vị tha của anh không có. Mình hòa đồng với tất cả càn khôn vũ trụ, anh thấy mọi người là anh là mọi người. Phật tâm là vậy. Cho nên chúng ta học trong cái dũng của sự thanh tịnh và sự hòa đồng, và chúng ta ý thức rõ từ mọi trạng thái mà có, phải hòa tan với mọi trạng thái mà định. Chứ đừng chê người này và vội khen người kia, rồi mất sự quân bình của chính mình. Chê đạo này ghét đạo nọ, tạo sự tối tâm cho chính mình tu sao được. tu bổ sửa chữa để đi tới chỗ quân bình sáng suốt mới kêu bằng giải thoát. Hạnh là ở chỗ đó. Nếu mà mất quân bình của người không có hạnh, cái hạnh là phải ban bố và cứu khổ ban vui mới là hạnh. Còn làm người ta khổ hay là phỉnh cho người ta vui không phải là hạnh, mất quân bình. Cho nên cái phương pháp công phu này, cái pháp lý vô vi, nó có cái câu rõ ràng: pháp lý vô vi, khoa học, quyền bí, Phật pháp. Pháp lý là như cái anh hỏi đó, tôi trả lời chúng ta phân tích để tìm hiểu cái đường lối tự giải thoát rồi đi trở về không không, trong không mà còn nhẹ hơn không nữa. Nó mới được. Quyền bí mắt phàm không thấy, mà chúng ta tu và ta tự xác nhận và thấy những sự phát triển trong tâm linh của chúng ta. Cũng như nãy ông cụ lên thuyết giảng vấn đề mà cụ đã thấy, nhiều người ước ao muốn thấy, nhưng mà cái căn cơ của cụ đã tu nhiều kiếp, ngày nay cụ mới thấy. Cái đó là quyền bí, khoa học quyền bí, biến chuyển thay đổi. Cho nên khoa học thế gian vật chất cũng biến chuyển vô cùng. Hồi xưa cái radio thiệt to, bây giờ cái radio có chút xíu. Hồi xưa cá chết thiệt lớn, giờ cá chết chút xíu. Đó là một khoa học biến chuyển. Và cái quyền vi nó cũng biến chuyển vô cùng. Phật pháp là trở về nguyên căn nguồn cội, biết được nguyên lai bổn tánh sẵn có của nó, nó mới sử dụng cái của nó sẵn có. Pháp là khư giả, đi dụng là Phật pháp. Nó rõ rệt. Nó cũng nằm hẳn trong mấy câu của anh hỏi. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ khi chúng ta thực hành. Tại sao tôi phải sơ hồ? Ít gì cho tôi? Đây là những cái việc để cho thần kinh tôi ổn định. Hàng ngày tôi đi làm, cái chấn động lực của tôi, càng ngày tôi phải lo lắng này kia nọ, thì tôi phân tán cái luồng điển của tôi rồi. Tôi mất cái sức sáng suốt của bên trong, vì tôi lo việc này, việc kia, việc nọ. Tối tôi về tôi phải tập trung cho lòng lại, để cho nó khôi phục cái sẵn có của nó, và nó hòa hợp với cái thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ. Khi mà chúng ta hướng thượng thì bên trên hút chúng ta, mà nếu chúng ta hướng hạ thì dưới nó hút. Bây giờ các bạn đang ngồi thiền mà các bạn nghĩ chuyện dâm dục thì cái dâm dục nó kéo. Mà các bạn nghĩ chuyện cao siêu thì cao siêu nó cởi mở thôi. Đó. Chúng ta thử trong thực tế, trong giờ thiền mà các bạn cứ nghĩ chuyện dâm dục thì nó kéo xuống à. Nghĩ tới trượt thì trượt hút, mà nghĩ tới thanh thì thanh giải. Đó. Người tu ý thức được. Nhờ đời tôi mới có tu, nhờ đời tôi mới biết đạo, nhờ sự đau khổ tôi mới thấy hạnh phúc là cao quý. Thì tôi phải hướng cái nào mà tôi đã tìm ra cái điểm tôi sẽ tiến qua là hạnh phúc đời đời, là thanh tịnh và sáng suốt, thì tôi phải vung bồi cái điểm đó. Khi mà tôi biết vung bồi điểm đó, tôi là người giải thoát, tôi đâu có bị đồng loạn nữa. Còn nếu mà tôi không chịu vung bồi điểm đó mà tôi chỉ hướng hạ, nó có hai cái lưỡng nghi. Con cái ở dưới cũng là quá sanh, vợ chồng kết tập với nhau để ra con sanh ra thế giới chiến tranh, nhà cửa không có người ai cắt nhà cắt cửa. Cái thế giới nó tạo ra cái thế giới. Rồi cái thiên đàng cũng vậy, cái dục mà hướng thẳng lên trung tâm bộ đầu khai triển mở ra thì nó cũng có cái cảnh nguy nga bên trên. Mà không có cái dục làm sao đi tới được. Anh không muốn đi không bao giờ anh đi được. Mà khi anh muốn đi rồi là anh sẽ đi được. Bằng ý chí vậy, bằng thanh điển, bằng nguyên căn. Thì chúng ta thấy cái thể xác bê tông này ai điều khiển? Chỉ có ý chí mình điều khiển. Kêu nó ngồi ngồi, kêu nó đứng đứng, kêu nó đi đi, kêu nó ngủ ngủ, kêu nó giận giận, kêu nó vui vui. Cái ý chí có một chút xíu thôi. Cho nên chúng ta phải tập trung cái phần sáng suốt đó, để vun bồi cái điểm sáng suốt đó, chúng ta mới thấy cái lẽ vô thường vô cùng của trời đất. Cho nên trượt nó cũng vô cùng như thâm chiếm. Nếu chúng ta nghĩ chuyện trượt dâm ô thì nó cứ thâm chiếm xung quanh chúng ta. Mà nếu chúng ta nghĩ về cái sự thanh cao thì nó cứ giải 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 giải, và nó mở tâm tư của chúng ta tiến qua. Có hai đường lối, có trượt có thanh rất rõ ràng. Cho nên hàng ngày chúng ta tu về vô vi phải bị thử. Tối nay em ngồi thiền em cảm thấy nhẹ, anh sung sướng quá, tối nay tôi thấy nhẹ, mai nó thử liền. Nó gặp cái chuyện động loạn, gặp chuyện ta chọc, chuyện ta phá, coi thử anh thật sự thanh chưa. Nếu anh thanh thì anh thấy cái chuyện phá đó không có nghĩa gì. Anh vui, anh thấy nhờ nó tôi lại minh cảm hơn, nhờ nó tôi mới quán thông tôi hơn, nhờ nó tôi mới tìm hiểu khả năng tiến hóa tu tỉnh của chính tôi. Anh thấy tôi phải hành nhiều hơn, tôi phải trở về với sự thanh tịnh để tôi chiến thắng mọi nghịch cảnh. Càng ngày phải càng sáng suốt hơn, rồi lúc đó anh sẽ có một triết lý rất vững vàng trong sự sống, trong lễ sống hiện tại. Cho nên cái pháp lý này nó không phải là cần thầy, nhưng mà cần nó. Anh tin nơi khả năng của anh và anh sẽ học và anh sẽ tiến. Còn anh không tin nơi khả năng của anh, không bao giờ anh tiến. Anh tin nơi khả năng ông Phật sẽ giúp tôi thì không có bao giờ giúp. Người ta đã cúng ông Thích Ca, người ta lấy ông Thích Ca bao vàng mà rốt cuộc ông Thích Ca đâu có giúp. Nhưng mà rốt cuộc cũng phải tin nơi khả năng của chính mình. Mình chịu hành hết, mình chịu sống như ngài hết. Quý vị đang có gia đình, có vợ, có con, nó phá, nó đủ thứ hết mà quý vị chịu thanh tịnh không? Học nơi những vị sư đó không? Con mình cũng là sư mình, vợ mình cũng là sư mình, chồng mình cũng là sư mình, đang dạy của mình đây, có thứ mình chịu học không? Chấp nhận không? Ông Thích Ca ngồi ngoài rừng con thú nó dạy ông mà, nó phá ông là nó dạy ông, nhưng mà ông vẫn giữ cái thanh tịnh thôi, ông giữ cái phần trung dung để tiến hóa, rồi ông biết con thú biết yêu thương. Có vợ có chồng, có giải pháp tiến hóa, ông giữ cái trung dung mà để ông cảm động tất cả những loài thú và những loại ma quỷ phá hoại ạ. Thấy rõ cái đường lối ngài đã lừa và tự giải thoát, cho nên ảnh hưởng chúng ta ngày nay. Và chúng ta không chịu hành, và chúng ta chỉ có ý lại trong cái sự lười biếng trì trệ, thì làm sao chúng ta tiến hóa được? Chúng ta phải dũng mãnh lên, vì cái cuộc đời đời bất diệt, cuộc hành trình đó mình phải tự hành, chứ không ai hành cho mình, không ai giúp cho mình được hết. Cha mẹ mình sinh mình ra chỉ tới đó mà thôi, còn Thượng Đế mới là giúp mình. Hằng hữu trong tâm thức mình, cho mình hơi thở, cho mình sự sống, cho mình sự sáng suốt, cho mình mọi thứ phân luận trong trí óc của chúng ta. Cho nên khối óc của chúng ta là vô cùng. Có khối óc mới xác nhận Thượng Đế, có khối óc mới xác nhận Đức Phật, có khối óc mới xác nhận có ma quỷ. Tất cả từ ta mà ra, cho nên chúng ta phải hòa tan với tất cả, định thì cảnh thanh bình trở về với tâm thức mấy họ. Thấy chưa?